Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2012, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe? 2 tuần rồi mới được gặp lại đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 15, tuần sau thứ bảy 23, phải không? Rồi thì đến thứ bảy 29, tức là chúng ta còn 3 thứ bảy nữa thì chúng ta kết thúc năm 2012. Thì cộng chung lại thì có 4 buổi pháp thoại, tức là tuần này 1 lần, tuần sau 1 lần, và ngày thứ bảy 29 là chúng ta nằm trong khóa tu, cho nên ngày thứ bảy đó sẽ có 2 buổi, thì cộng lại là 4 buổi. Thì 4 buổi này á, Pháp Hòa sẽ giới thiệu với đại chúng quyển kinh Bi Hoa. Đây là quyển kinh Bi Hoa mà chúng ta vừa in xong. Ở bản in này được in ở Đài Loan do một cái công ty ở bên Mỹ chịu trách nhiệm in. Và đây là công trình chỉnh sửa và design của cô Loan, cô Nga đó. Thì sau khi mà hai cô làm xong cái layout này đó, thì được đưa qua bên Mỹ để cho một công ty bên Mỹ họ lo. Thì cái phần in thì bên này mình ra cái bản gốc, rồi bên kia thì Phật tử bên Mỹ lo liên lạc nhà in và gửi thẳng về đây. Thì tất cả những cái gì mà mình góp phần thì nó có đều nằm ở trong cái quyển kinh này. Vì hôm nay mình từ đây cho đến hết năm thì chúng ta có 4 buổi, thì Pháp Hòa sẽ giới thiệu với đại chúng về quyển kinh Bi Hoa này. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không nói hết được, bởi vì nó dày như thế này nè. Thì chúng ta sẽ có 3 ngày để trì kinh này, và sau đó thì tiếp tục những ngày tu học. Thời gian là 5 ngày phải không? 26, 27, 28, 29, 30. Thì 5 ngày trong cái tuần sau lễ Giáng sinh đó, ngày 26. Thì bây giờ trước hết á, mình nói đến kinh Bi Hoa. Kinh này là một bản kinh được chúng ta biết rất là nhiều, nhưng chưa có ai hoặc là ít có người đọc trọn bộ cuốn kinh này. Vì sao? Vì kinh này được trích dẫn trong nhiều cái cuốn luận. Khi người ta giảng giải, viết sớ giải, viết chú thích, thì người ta hay nói rằng trong kinh Bi Hoa nói thế này, kinh Bi Hoa dạy thế kia. Thì chúng ta nghe nhắc đến kinh Bi Hoa rất là nhiều. Ngay từ cái thời Pháp Hòa đi trong gia đình Phật tử, ở trong gia đình Phật tử có một cái quyển Phật Pháp dành riêng cho gia đình Phật tử. Và cái quyển đó, đó được soạn bởi nhiều vị hòa thượng. Và trong đó có cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài vừa viên tịch hồi tháng 9 đó. Ngài cũng là một trong những tác giả soạn cái quyển Phật Pháp đó dành riêng cho các em trong gia đình Phật tử. Thì trong gia đình Phật tử học Phật Pháp á, là người ta chia ra. Thí dụ như anh Vũ á, là phải học cái gì? Anh Vũ nó cũng có nhiều bậc lắm. Thí dụ như là anh Vũ nó có cánh mềm, tức là một con chim, cái cánh nó còn mềm lắm, cho nên gọi là anh Vũ có sơ sinh, có cánh mềm, có mở mắt, có tung bay, bốn bậc trong gia đình Phật tử. Mà ngày xưa Pháp Hòa đi gia đình Phật tử là đi từ hồi oanh vũ, mà nó gọi là oanh vũ sơ sinh. Khi mà mình đậu á, thì ở trên cái vai của mình á, có một cái miếng vải, trên đó có thiêu một con chim oanh vũ. Nhưng mà nếu mình chưa đậu được bực nào á, thì con chim nó chưa có đủ. Thí dụ như con chim sơ sinh á, thì thiêu hình con chim thôi, không có cái cánh. Rồi đến khi mình thi lên được bực á, là cánh mềm nó có một cái cánh. Rồi mình thi lên bực mà kêu là mở mắt á, thì nó có một con mắt trên cái con chim đó. Và đến khi nào mình tung bay á, có nghĩa là mình hết tuổi, từ 13 tuổi trở xuống. Và đến khi nào mà mình lên tới 13 tuổi á, thì mình gọi là tung bay là mình lên ngành thiếu. Thì ở trong gia đình Phật tử cũng có những cái chương trình học Phật Pháp. Thì khi mà học như vậy á, thì học đến lịch sử Đức Phật Di Đà. Pháp Hòa nhớ hình như là lên tới ngành thiếu mà học tới bên sơ thiện hay trung thiện gì đó, một trong hai cái bậc Phật Pháp đó, thì thế nào cũng phải học lịch sử Phật Thích Ca, Phật Di Đà. Lịch sử Phật Thích Ca là chia ra học từ lúc mà Ngài mới sinh cho đến khi Ngài thành đạo. Rồi qua đến cái bậc trung thiện là học từ thành đạo đến Niết Bàn. Còn nói về các vị Phật, các vị Bồ Tát á, thì ngoài Phật Thích Ca, Phật Di Lặc phải học thêm lịch sử Phật Di Đà, lịch sử Quan Âm Bồ Tát. Thì ở trong đó lại trích rằng Kinh Bi Hoa chép rằng về thuở vô lượng kiếp nào đó có một Đức Phật tên gì đó. Và chúng ta đọc trong các những cái bản kinh chú giải thì lúc nào cũng nhắc tới Kinh Bi Hoa. Thỉnh thoảng và nhắc tới Kinh Bi Hoa để đem những cái chứng. Dĩ nhiên là những kinh khác cũng nghe nhắc đến, ví dụ như Hoa Nghiêm hay là Bảo Tích gì đó, nhưng mà Kinh Bi Hoa là một trong những quyển kinh mà người ta thường trích dẫn những cái câu chuyện trong đó. Nhất là về những cái hạnh của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Thì cái bản kinh này á, không phải là một bản kinh nói về tịnh độ, nhưng mà bản kinh này á, là nói về cái sự tu hành phát tâm của chư Phật và Bồ Tát. Trong đó có nhắc đến Phật Di Đà, Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù, Đại Thế Chí và nhiều vị nữa. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa muốn giới thiệu đại chúng là những vị Bồ Tát mình quen biết. Quý vị thường quen với Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù, Đại Thế Chí, thì Pháp Hòa nhắc bốn vị đó. Chứ còn khi mà đọc vô kinh á, thì mình mới thấy là còn nhiều vị nữa. Phát như thế nào, phát nguyện như thế nào. Ngay cả Đức Phật Thích Ca, Ngài phát tâm Bồ Tát cũng nằm ở trong này. Vì quyển kinh này không có nói về cái cách tu tập tịnh độ gì hết, cho nên là không phải, mà không có phải quyển kinh này thuộc về kinh nói về tịnh độ, khuyên tu tịnh độ, mà đây là quyển kinh nói về cái hạnh nguyện và sự phát tâm của Bồ Tát, của chư Phật. Vì vậy, ngoài cái tên Kinh Bi Hoa là mình nội tắt, chứ tên này có cái tên là Đại Bi Liên Hoa. Nguyên cái tên kinh á là Đại Bi Liên Hoa, Karuna Pundarika Sutra. Nhưng mà bây giờ mình gọi tắt, gọi là gì? Kinh Bi Hoa. Bây giờ Kinh Bi Hoa dịch nghĩa là gì? Là kinh nói về lòng từ bi. Giống như Kinh Pháp Hoa là mình nói tắt, nói cho gọn là Kinh Pháp Hoa. Chứ còn nói cho đủ tên kinh phải là gì? Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nói cho đủ cái tên kinh là vậy đó. Nhưng mà mình gọi tắt là Kinh Pháp Hoa. Giống như Kinh Hoa Nghiêm là nói tắt, nói cho đủ là Đại Phương Quảng. Phải không? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, hay là mình dịch lại là Kinh Đại Phương Quảng Phật. Cũng giống Kinh Lăng Nghiêm là nói tắt. Kinh Lăng Nghiêm mà nói cho đủ nguyên tên kinh là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 19 chữ. Cho mình gọi Lăng Nghiêm là mình gọi tắt. Còn nói cho không lẽ giờ nói tụng chiều nay tụng kinh gì, nói Kinh Đại Phật Đảnh Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, phải không? Mình nói tắt là Kinh Lăng Nghiêm. Vậy thì tất cả các kinh đều có những cái tên kinh. Và nhiều khi nghe cái tên kinh thì mình có thể đoán ở trong này nói cái gì. Cho nên bốn buổi này mình có thể đặt là cái đề tài của chúng ta học là Hoa Tình Thương. Mình đặt cái tên của đề tựa này là Hoa Tình Thương. Bởi vì sao? Bởi vì phàm chúng ta làm bất cứ một việc gì mà chúng ta không làm bằng tình thương thì cái việc làm đó nó chưa có chuyên chở và nó chưa có trọn vẹn. Và có khi thiếu tình thương thì cái việc làm đó có thể tạm gọi là vô nghĩa nữa. Nhiều khi làm cho có lệ thôi. Đừng có nói chi cái việc gọi là việc lớn. Một cái việc rất nhỏ, đem một ly nước mà rót bằng tình thương, đưa bằng tình thương thì nó chuyên chở trong đó. Cái hồi Pháp Hòa đi thọ giới tỳ kheo, năm đó Hòa 20 tuổi, thì cô Pháp Hiền á, lúc đó chưa đi xuất gia. À xin lỗi, đúng rồi, cô chưa đi xuất gia. Thì cô mới gói cho Pháp Hòa 20 đồng, mà trong đó không có đủ tiền. 5 sen có, 25 sen có, rồi cộng thêm một tờ giấy 10 đồng. Cô gói lại rồi cô nhét ở trong cái bóp mà thường thường mấy cô hay đựng bạc cắt đi đi chợ đó. Cái bóp nhỏ nhỏ nó có cái miếng gì, cái miếng sắt ở trên, nó giống như cái hít đó, nó tự nó hít lại nhỏ nhỏ vậy nè. Cô gói cô nhét rồi đó. Thì Pháp Hòa bận quá thì chưa đi ra cửa, thì chưa có đem đi theo, đem đi theo mà chưa dịp coi. Thì đi ra tới phi trường mới rảnh mới ngồi mở cái gói đó ra coi. Thì quý vị biết không, cô viết cho Pháp Hòa mấy chữ. Lúc đó còn xưng là Diệu Ngọc. Cô Pháp Hiền ngày xưa có pháp danh là Diệu Ngọc. Sư chú, hôm nay là ngày sư chú trưởng thành. Diệu Ngọc không có gì làm quà cho sư chú đi đường, và có chút ít tiền để cho sư chú uống cà phê, mua bánh kẹo gì đó. Thì khi mà Pháp Hòa mở cái gói đó và đọc xong rồi thì Pháp Hòa xếp lại, và đến bây giờ Pháp Hòa không đụng một sen nào trong đó hết. Lý do nào không đụng? Bởi vì Pháp Hòa thấy được rằng cái đó là cái tình thương ở trong đó. 20 đồng đó nó không bao nhiêu hết, nhưng mình xài nó uổng đi. Quý vị biết không, có những lá thơ á mà Pháp Hòa xếp lại, Pháp Hòa cất, Pháp Hòa giữ tới bây giờ. Dù chỉ là một cái tờ giấy nhỏ ghi chú một cái gì đó. Cái ngày đó Pháp Hòa nhớ có một bác ở đây nữa, đang cho Pháp Hòa một cặp bao tay, một cái khăn. Pháp Hòa cũng không có dùng. Để đó. Có một hôm sư cô Pháp Hiền đi về Monroe thăm người thân, thì Pháp Hòa mới để vào bao thơ lì xì cô vài trăm để có phương tiện đi đường. Thì quý vị biết là cô đi tới Monroe á, ngồi trên một chiếc xe bus đi từ thành phố này qua thành phố kia, thì cô viết cho vào một lá thơ. cái lá thơ đó Pháp Hòa còn giữ tới bây giờ. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Viết thơ mà làm thơ nữa chứ không phải là viết thường. Lá thơ này được viết năm 1999. A-di-đà Phật, kính thưa sư huynh. Khi mà đi tu rồi á là romantic lắm, lúc nào cũng gọi sư huynh và xưng sư muội. Mặc dù là cô, là quý vị nhớ cô Pháp Hiền là bảy mấy tuổi rồi phải không? Gần lúc cô mất là cô 80 tuổi. Mà quý vị nhớ cái giọng của cô Pháp Hiền nói chuyện rồi, nghe giống như là một cô gái vậy đó. Và nhiều lúc ở ngoài cũng chọc cô, nhão quá chịu không nổi. Thì cô nói, kính thưa sư huynh, muội xin sao lại mấy vần thơ viết trên xa bớt chuyến đi Montreal, ngõ hầu sư huynh tường lãm cho vui, mà cũng có dịp muội tỏ đường tu tiến của muội để sư huynh và sư phụ chia sẻ niềm an lạc huynh ạ. Niềm an lạc tràn dân duyên kiếp. Cái tựa của cái bài thơ là niềm an lạc tràn dân muôn kiếp. Duyên kiếp. Sư huynh hỡi, cách đây một kiếp, huynh là anh đích thật của Pháp Hiền. Người anh hóa kiếp ở một bên để đùm bọc đứa em gái già tu tập. Cô đi xuất gia là lúc đó bảy mấy rồi. Quý hóa thay lời dạy truyền chư Phật, kiếp luân hồi đều bởi thiện duyên, thì muội già huynh trẻ cũng tự nhiên, chắc như thế muội tin như thế. Cái chuyện mà huynh già muội trẻ là duyên kiếp. Muội thương huynh đức từ hòa giáo hóa, thay cha hiền là sư phụ của chúng ta, thầy vắng nhà có huynh muội đỡ xót xa, cạnh hiền tỷ trang hòa mộc mạc. Quý vị biết hiền tỷ là ai không? Cô Pháp Tịnh. Muội hối hận cho thời gian lầm lạc, nhờ sư huynh điều phục tâm hành. Gió lộng qua rồi, hải triều êm ái tinh anh, không gợn sóng bền tâm tu tiến. Huynh đừng lo, muội thiếu tiền phương tiện, kính hoàng huynh để phụng sự thiêng liêng. Tức là hoàng lại trả đó. Kể như muội đã có đủ tiền riêng, huynh thương muội xin yên mà nhận lại. Chuyến xe bus trên đường đi từ Edmonton, Montreal, viết xong tại thành phố Winnipeg tối 25 tháng 10 năm 1999. Sư muội Pháp Hiền. Thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe như vậy để mình thấy cái gì trong này. Thấy cái tình thương ở trong đó. Mình sống mà mình mang tình thương, mình biết nghĩ tới người khác. Khi mà các sư cô đi qua Pháp học á, nói đi học chứ bảy mấy tuổi rồi học cái gì nữa, nhưng mà đi để mà thư thả và có dịp sống chung với chúng. Thì Pháp Hòa nhớ cái năm đó cô Pháp Hiền, cô Pháp Tịnh được Pháp Hòa dẫn đi Pháp. Và mình phải mua bảo hiểm cho mấy cô. Mua bảo hiểm sức khỏe. Thì năm đó quý cô được đi 3 tháng. Thì quý cô qua bên đó, quý cô rất là hạnh phúc. Tại vì quý cô thấy rằng á, mình rất là hãnh diện được sư huynh còn rất trẻ dẫn mình đi tu. Thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là còn những cái lá, ở đây quý vị có nhớ bác Diệu Sâm không? Tức là bác Nhung á. Bác Diệu Sâm mà bác Điếc Điếc á, mà hay lên chùa đó. Mà quý vị hay bác tự xưng bác là bà Điếc á. Khi mà viết thơ cho Pháp Hòa đó, là chỉ gọi bằng chú và xưng Nhung thôi. Và những cái lá thơ đó, Pháp Hòa thường hay cất lại. Rồi cái mấy ngày nay tình cờ dọn dẹp đó thì nó nằm ở trong cái hồ sơ mấy cái thơ. Thì Pháp Hòa gửi đọc cho đại chúng á, để rồi chúng ta thấy á, hoa tình thương là gì. Tức là cuộc đời này chúng ta đến với nhau, mỗi nụ cười, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, nó đều là những đóa hoa mà nó chan cái tình thương ở trong đó. Nội cái cách chúng ta nhìn người, nội cái cách chúng ta tiếp xử, chúng ta nói năng, nó đều chuyên chở cái tình thương ở trong đó. Thí dụ một người cha rót cho con một ly sữa, dù cái hành động rất đơn giản nhưng mà sẽ làm cho người con rất hạnh phúc. Pháp Hòa nhớ hồi đó mình đi tu sớm đó, mình từ 7 tuổi thì mình cũng đi vào chùa, mình đi chùa nhiều hơn mình ở nhà. Và khi mình đi vào trong chùa mình tu rồi á, mặc dù mình đi tu nhưng mà một cái tuổi của một đứa con nít á, nó vẫn thích được cái gì? Nó vẫn thích được thầy của mình ôm ấp mình. Cho nên mỗi lần mà mình làm một cái gì giỏi đó, mà chỉ cần sư phụ lại ôm cái đầu mình dỗ dỗ, nói con giỏi quá, thì mình cũng đủ vui. Thì từ đó mình nghiệm ra đó, một cái đứa con ở trong nhà, một đứa cháu ở trong nhà, nếu mà nó được một cái người cha, một người mẹ mà ôm ấp nó, nâng niu nó, thì cái đó nó vẫn đẹp và nó vẫn nuôi cái đứa nhỏ như thường. Cho nên ở trong kinh á, thường nói rằng á, lòng từ bi nó là chất men làm dậy lên cuộc đời của Bồ Tát. Lòng từ bi là sức mạnh khiến chúng ta nỗ lực học hỏi và tu tập. Và càng học hỏi thì trí tuệ mình càng sinh, và càng trí tuệ càng sinh thì tình thương mình càng lớn. Nó lạ vậy đó. Thí dụ bây giờ trong đại chúng quý vị hiểu được một người nào mà hiểu cái hoàn cảnh họ, mà hiểu nghĩa là tới trí tuệ chứ gì, mà hiểu hoàn cảnh họ càng nhiều thì lại thương họ càng nhiều. Cho nên mình nhìn được như vậy, mình học được như vậy thì ở trong mắt của mình hình như không có ai mình ghét hết. Còn nếu mà giận tức quá thì mình nói thấy ghét, nhưng mà cái chữ thấy ghét đó nó chỉ ở lúc đó thôi. Nó không có cái khả năng nó làm cho mình khổ năm này qua tháng kia. Cho nên ở trong cái kinh Bi Hoa này có nói đến cái nguyên do nào mà các vị Bồ Tát phát tâm. Và chỉ tóm lại một điều là sở dĩ Bồ Tát phát tâm là vì lấy lòng từ nhìn chúng sanh, cho nên gọi là kinh Bi Hoa, hoa trái của từ bi. Thí dụ như lòng từ mình có thì nó sẽ nở ra hoa từ. Hôm nay là ngày tu học của người Tây Phương. Trước khi quý vị nghỉ mùa đông, hôm nay, hôm qua là ngày cuối trong khóa thiền mỗi tuần đó. Và hôm nay các vị đó cũng có tu tập một ngày từ sáng tới chiều. Thì các vị đó đưa ra những câu hỏi rất là hay. Và mỗi một lần mà họ có tu tập như vậy thì mỗi người ai có thắc mắc gì thì hỏi ra. Mà những người Tây Phương họ ít có khi nào hỏi những cái chuyện cao siêu. Họ hỏi những câu hỏi rất thật trong đời sống. Hồi sáng này có một cô rất là tội, viết cho Pháp Hòa như thế này: Thầy ơi, Thầy hãy chỉ cho tôi làm sao để tôi sám hối. Chữ sám hối của họ đây á, ngoài cái nghĩa theo mình đó là lại cúng rồi vậy đó, có nghĩa là làm sao để tôi muốn, bởi vì cô than với Pháp Hòa là cô có đứa con gái đang cái tuổi lớn và bây giờ đang có bạn trai, và rất là xui nữa là không có được người bạn trai dễ thương hay có những cái hành động gọi là ăn hiếp nó, và cổ làm mẹ cổ thấy mà cổ không biết làm sao cổ giúp. Và đôi khi vì đứa con mình nó bị ăn hiếp như vậy cho nên nó đâm ra nó trở thành một đứa nhỏ buồn khổ. Và bây giờ ở nhà thì có hai mẹ con. Và cô viết cho Pháp Hòa cái tờ giấy cuối cô để là: xin Thầy hãy giúp tôi, tôi rất là sợ hãi, tôi rất là cô đơn. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với họ đó, khi mình sống á, mình làm một cái việc gì cho ai á, thì mình nhớ là cái việc làm đó mình làm cho mình, nhưng mà đồng thời cũng mình làm cho người khác. Cho nên mình sống á, mình biết rằng mỗi cái việc làm của mình là làm cho muôn người, chứ không phải cho một mình. Và quý vị phải nhớ rằng mình phải có cái trách nhiệm, mình phải có cái bổn phận là mình sống như thế nào để mình đem lại cái tình thương cho mình và cho người. Thì cái bà Tây ngồi kế bên, bà mới nói với Pháp Hòa: tôi có hai vợ chồng không có con mà chồng tôi mất rồi. Mùa Noel nào tôi cũng rất là cô đơn. Năm nay Thầy có việc gì cho tôi làm không? Pháp Hòa nói: dễ lắm, 27 Tây này có khóa tu cho con nít. Bà lên bà phụ nấu ăn với mấy chị trong bếp đi. Bà có thể làm một cái việc đó, bà có thể cho tình thương vào mỗi món cho các em nó làm, nó ăn. Thì Pháp Hòa mới kể cho đại quý vị đó nghe đó, là Thầy viện chủ á, mỗi cái đêm Noel á, thì Thầy hay về chùa, Thầy ăn cơm với chúng. Thì có một hôm đó Thầy nói: thôi tối nay không có làm gì, Thầy ở Thầy chơi. Thì mới vừa ngồi xuống Thầy giật mình, Thầy nhớ lại. Thầy nói: không được, không được. Mấy bà già ở trên nhà dưỡng lão có con số, con cháu nó không có rước về. Đêm nay mấy bà ở trên đó buồn lắm. Thôi để Thầy về Thầy chơi với mấy bà. Thế là Thầy đứng dậy, Thầy gom một hai hộp sô-cô-la, Thầy chạy về đằng kia. Thầy đi kiếm mấy bà, Thầy phát, và Thầy ngồi Thầy ăn sô-cô-la với mấy bà. Tại vì trong nhà dưỡng lão có những bà Mỹ, con cái không có rước, hoặc là con cái không có, và họ sống ở trong đó như vậy thôi. Cho nên người Việt Nam mình coi vậy cũng còn đỡ. Nhưng mà họ rất là independent, người Tây Phương họ rất là tự do. Họ không có khổ đau. Chỉ có điều là ngày đó ai cũng trở về với gia đình, mình không có thì mình ngồi vậy thôi, chứ còn họ không có trách móc, họ không có làm gì ai hết. Họ không có than van gì hết. Nhưng mà tại vì cái tình thương của mình nó không cho phép mình để cho họ ngồi một mình như vậy, cho mình chơi với bà. Cho nên á, lòng từ mình càng tăng trưởng. Và khi cái trí tuệ mình nhìn ra, mình thấy tất cả các cái pháp trên thế gian này không có cái gì nó tồn tại, và không có một người nào sống vĩnh viễn không chết. Vì vậy cho nên mình sao? Hỷ xả bớt, buông bỏ bớt, tha thứ nhiều, bao dung nhiều, không có chấp trước. Và mình ai mình cũng có thể mình ôm ấp được. Thì khi mình sống được như vậy á, thì xin thưa là con người mình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Con người mình nó nhìn ít quậu quọ, ít câu có hơn. Quý vị thấy ngày hôm kia, xin lỗi ngày hôm qua phải không? Sáng hôm qua, ở tiểu bang Connecticut, hai thanh niên 27 tuổi đã ôm súng vào trong một cái trường tiểu học và bắn chết 27 người trong cái trường học đó. Và chúng ta thấy rằng chỉ trong chốc lát thôi, và những đứa nhỏ đó nó có đâu làm gì đâu. Và tại sao mà nói như vậy? Là bởi vì cái thế gian này người ta không có cống hiến cho nhau những cái tình thương, mà người ta cống hiến quá nhiều những cái bạo động. Cho nên phim ảnh bạo động cũng là một loại phim ảnh không có lành mạnh. Và đó là cái giới thứ năm Phật dạy cho ta đó, là phải tiêu thụ những sản phẩm gì lành mạnh, có lợi cho thân và cho tâm. Cho cái giới thứ năm mà nói là không uống rượu, không hút thuốc, nói như vậy gọn quá. Bây giờ chúng ta phải diễn đạt cái giới thứ năm là ý thức được khổ đau do sự tiêu thụ không có chánh niệm. Cho nên con nguyện chỉ thiêu thụ những gì có lợi cho thân con và tâm con. Vì sao mà người ta có những cái cách giết người khủng khiếp như vậy? Từ phim ảnh. Và ngày hôm qua thống kê hàng chục những cái loại thảm sát kinh khủng ở nước Mỹ. Như vậy thì đại chúng thấy, đâu phải đợi tới ngày 21 tháng 12 rồi trời đất mới tối đen, làm một cái rầm rồi chết hết đâu. Cái tối đen của trời đất có nhiều khi nó không có quan trọng bằng cái tối đen ở trong lòng người. Trong lòng người mà tối đen đó mới đau khổ, khổ triền miên cho mình và cho người. Còn cái chuyện thế giới này á, nè, tuần rồi đi giảng ở Florida, trong một cái buổi nói chuyện thôi mà 3-4 câu hỏi cùng một ý với nhau. Thưa Thầy, 21 tháng 12 này trời đất tối đen hết, mình phải làm gì đây? Đâu có phải đợi tới 21 tháng 12 rồi mới lo tu, phải không? Mình tu từng ngày, từng giờ, từng phút. Đợi tới lúc đó mình tu là kiểu tu ăn gian rồi gì nữa. Khổ rồi mới chịu tu. Thì mình phải tu hoài. Cho cái chuyện đó có thể nó có, mình không biết. Nhưng mà cho dù nó có thì đối với Phật giáo cái đó nó quan trọng không? Không có quan trọng. Tại sao không quan trọng? Tại vì cái chuyện thiên tai động đất là cái chuyện rất thường. Và chúng ta đã học kinh Phật là chúng ta hiểu hai chữ vô thường rồi. Đây nè, hồi trưa này nè, một cô Phật tử mình ở đây đi vắng, đi về bên Lào suốt cả mấy tháng trời, không có trở qua đây. Tới hồi đi qua đây mà đi ra phía sau á, lại cái bàn thờ cô, chỗ thể hình cô Diệu Liên á, bà đứng bà xây sẩm mặt mày hết trơn. Cổ đứng cô xây sẩm hết trơn. Cổ sợ, cổ nhìn lầm, rồi cổ dụi mắt, rồi cổ dịnh bàn, rồi cổ làm đủ thứ. Cổ rồi Pháp Hòa đi ra, cổ hỏi thầy, phải mà cà lâm nữa nha. Phải cô bé không? Tại sao vậy? Tại cô đâu có ngờ là cô Diệu Liên ngồi đó. Cô nói trời ơi, mấy tháng trước khi con đi chợ, con còn gặp cổ đây mà. À, đi làm tóc chung nữa, làm tóc chung. Còn cô Diệu Tuấn ở Regina lên đây mà gặp hình của Tịnh Vi ngồi ở bàn á, cổ tự hỏi cổ, ủa cái này cái bàn thờ hay cái chỗ để hình chân ở trong chùa? Vì cổ không có ngờ. Thì quý vị thấy không? Cái chuyện vô thường đó, anytime, bất cứ lúc nào. Cho nên á, không phải mình đó nha, có cái tật hay chứa lắm. Cái gì mà sale là chứa à? Đâu có đợi tới động đất, đâu có đợi 21 tháng 12 đi mua đồ chứa đâu. Mì gói mà sale cũng cả chục thùng như thường. Phải không? Giấy đi cầu mà sale cũng cả mấy chục cuồng ở nhà như thường. Cái gì mà sale là đi mua về chứa à? Thì đâu có phải đợi tới 21 tháng 12 mới đi mua đồ chứa đâu. Còn mình hiểu Phật Pháp cho sâu sắc nha. Con người có sanh, già, bệnh, chết. Thế giới vũ trụ này có thành, trụ, hoại không? Vạn vật như bông, hoa, cỏ, nhà thì sanh, trụ, dị, diệt. Phật đã nói rõ, mình học Phật Pháp mình đã hiểu những cái đó. Vạn vật thì sanh, trụ, dị, diệt. Thế giới thì thành, trụ, hoại không? Con người thì sanh, già, bệnh, chết. Còn Kinh Kim Cang dạy chúng ta cái gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm sống ở đời, hễ cái gì có hình tướng, nó đều là hư vọng. Hư vọng là gì? Rỗng rang, giòn bở. Kinh Bát Đại Nhân Giác mở đầu cũng nói cho chúng ta biết, thế gian vô thường, quốc độ giòn bở, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt hư ngụy, không có tự chủ. Trong khi đó, thân ta thì là cội phát sinh các nguồn ác, tâm ta là thân ta là rừng tội, tâm ta thì phát sinh của nguồn ác. Quán chiếu như vậy thì dần dần thoát khỏi sanh tử. Đệ nhất giác ngộ, điều giác ngộ thứ nhất trong Bát Đại Nhân Giác. Là đệ tử Phật thì phải thường xuyên hết lòng ngày cũng như đêm, đọc tụng và quán niệm về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều thứ nhất là phải giác ngộ rằng thế gian vô thường, cõi nước giòn bở, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt không có chủ thể. Thân là rừng tội, tâm là nguồn ác. Quán chiếu như vậy dần dần thoát khỏi sanh tử. Thì mình hiểu được như vậy thì để làm gì? Để mình bớt chấp trước, bớt tị hiềm, bớt những cái gì mà làm khổ đau cho mình, cho người. Và chúng ta đem tất cả những cái gì chúng ta có được, chúng ta dâng tặng cho người bằng cái tình thương của mình. Pháp Hòa nói ví dụ, hàng tuần đại chúng đi về chùa, quý vị công quả, quý vị nấu ăn, quý vị lo cho chùa đó, không phải là xuất phát bằng tình thương sao? Nói thì nói là công quả cho mình, tu tập phước cho mình, mà thực tế mà nói, cái điều kiện đầu tiên để quý vị về chùa, quý vị phát tâm là vì quý vị thương mến chư tăng, quý thầy. Có đúng không? Nếu mình nói trên cái phương diện gọi là tình thương mà một cách rất thật á, mình nói ôi đi chùa làm công quả để phước cho mình, tất cả những cái đó là nói trên cái vấn đề giáo lý. Nhưng mà trên cái phương diện căn bản nhất là gì? Là vì tình thương thôi. Trước hết là quý vị thương thầy trụ trì, thương sư cô trụ trì, quý vị thương chư tăng ở trong đó, quý vị mới hy sinh như vậy. Cho nên Pháp Hòa nhận ra được cái điểm đầu tiên mình làm là vì tình thương cái đã. Mà tất cả những cái đó, xin thưa đại chúng, Pháp Hòa nhận ra từng miếng ăn mỗi ngày hết. Hôm nào mà ai mà luộc rau mà bác Trúc Hiền mà lượm lại cái nước rau đó rồi đem một trái cà để vô và nấu cho nhừ rồi nêm, đều nó bằng tình thương hết. Rồi quý vị đi mua cái gì thì là sắc nhỏ nhỏ để trong tủ lạnh, để lâu lâu quý vị làm cho quán miếng canh rau thì là đó, cũng tình thương trong đó hết. Pháp Hòa không nói thôi, nhưng mà nhận ra hết á. Như nãy Pháp Hòa nói với một cô là chiều nay cho Hòa xin nghỉ ăn cơm để lo soạn bài và soạn kinh. Cô thấy như vậy cô mới làm cho miếng canh, nói thầy Trung Lý mang lên. Tình thương hết. Một miếng cơm, miếng bánh, tình thương trong đó hết. Lâu lâu phone lên, thầy có muốn ăn món gì không? Đó là tình thương trong đó hết. Không có thương đâu có để tâm với cái chuyện đó. Cho nên một người cha, người mẹ đó, con đi học về, con có đói bụng không? Con có muốn ăn gì không? Không phải là mình làm máy móc đâu. Nó bằng cái tình thương hết á. Quý vị biết không, rồi đi Florida về, thì trên đường về đó quý vị mới gói cho Pháp Hòa 6 cái bánh patiso mà nhỏ nhỏ vậy nè. Suốt ngày buổi chiều hôm đó là đói bụng meo mà không có dám ăn. Pháp Hòa cầm cái bịch bánh ra, Pháp Hòa đếm trong đó 6 cái. Thì Pháp Hòa nhớ là ở chùa có bấy chú. Bây giờ nếu mình ăn một cái thì nó lẻ, thôi mình nhịn, mình để dành đem về cho mấy chú ăn sáng. Pháp Hòa đem cái bịch bánh đó về hỏi mấy chú có phải Hòa cất tủ lạnh cho mấy chú không? Nhịn đói để dành bánh cho đệ tử. Pháp Hòa nói phải không phải mình khoe, nhưng mà để xin thưa với đại chúng là trong cuộc sống này chúng ta rất cần tình thương. Một cái cây mà nó không có nước thì nó không thể sống. Và mỗi ngày chúng ta để tâm tới nó. Quý vị để ý cái cây nào quý vị chăm sóc, quý vị lau chùi nó, tưới tắm nó, có phải là nó sống dai hơn không? Đây nè, cái bình hoa mà ở chùa cắm đó, mà nếu mà mình đã để tới thứ bảy mình mới tưới một lần nữa nghe, là nó tới thứ tư là nó chết queo rồi. Nhưng mà mình đi trong chùa đó, mình làm gì? Mình rờ vô coi nó còn nước không, để mình cho nó miếng nước. Thôi nó chết ngắt à. Chơi mình nói sao hoa trên chùa cấm nó mau héo, là tại vì mình không có để tâm mình tưới nó. Cho nên tình thương mà không có thì cuộc đời này nó khô cằn lắm. Nhiều khi Pháp Hòa đi máy bay mà từ đây mà xuống Regina hãng WestJet á, thì thường thường WestJet hay cho một bịch crackers mà trong đó nó mấy cái pretzel, mấy cái bánh này kia. Mà ông trung đạo là ông khoái mấy cái đó lắm. Là quý vị biết không, mỗi lần đi chuyến bay về là được gói, chuyến bay về là gói. Rồi nhiều lúc và dồn 4-5 gói mang xuống cho chú. Không phải mình mua không được, nhưng mà tại vì mình thấy mình không có ăn, phải không? Mà mình biết chú thích thì mình để dành cho chú. Có phải là mình làm cha làm mẹ cái gì con mình thích là mình để dành không nè? Nó vậy thôi. Có nhiều khi mà mình biết cái món đó con mình thích mà nó hỏi ăn chưa, nó ăn rồi nữa. Thậm chí nó thôi con ăn thì mẹ ngán lắm. Cho nên khi mà đọc cái kinh này á, thì Pháp Hòa nhớ ở trong một cái bài viết, người ta nói rằng tình thương là chất men làm dậy lên, làm sống dậy, làm dậy lên cuộc đời của một Bồ Tát. Càng có trí tuệ, tình thương mình càng lớn. Tại sao? Vì mình hiểu. Chẳng hạn như mình nhìn ở Việt Nam mình đã có một đức vua tên là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông từng lên núi xin đi tu nhưng mà không có cho. Hỏi đại bệ hạ đến đây để làm gì? Nói trẫm đến đây để tìm Phật. Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm. Xin bệ hạ hãy lui về, thần dân đang chờ đợi. Và ngài Trần Thái Tông đành phải lui về tiếp tục cái ngôi vua của mình. Nhưng mà trong khi làm vua thì mỗi ngày ông đều ngồi thiền sám hối. Cho nên mới viết ra cái nghi thức sám hối sáu căn đó. Làm vua vậy đó nghe, mà mỗi một ngày sáu thời sám hối. Rồi đến con của ông là Trần Nhân Tông, nhường ngôi cho con đi tu, lập nên một cái thời đại Phật giáo nhà Trần, chúng ta thường gọi là Trúc Lâm Thiền Phái đó. Và Pháp Hòa nói như vậy là nãy giờ mình nói tới cái tựa kinh thôi. Lý do nào có tên là kinh Từ Bi, kinh Bi Hoa, Hoa Từ Bi? Vì trong mỗi chúng ta ai cũng đều có cái hạt giống của từ bi. Và chúng ta cần phải tưới cái hạt giống đó. Hôm nào mà Pháp Hòa hướng dẫn cho người Tây Phương á, mà một cái buổi nói chuyện của mình nó thành công là mình làm cho họ được an lạc á, thì tự nhiên cái buổi chiều đó bao nhiêu cái mệt nó quên, bao nhiêu cái hạnh phúc nó ở trong lòng của mình. Hôm nay có một ông Phật tử người Tây Phương, ông bị ung thư đến thời kỳ cuối, và ông thường hay đi ngồi thiền. Thì ông mới đến Pháp Hòa, ông nói rằng tôi muốn hỏi thầy một câu, nhưng mà không có tiện viết ra giấy tại nó dài quá. Cái câu hỏi đó không có gì bí mật, nhưng mà tại nó dài dòng quá tôi không tiện viết ra giấy, tôi hỏi thầy. Thì ông mới trình bày cho mình biết là khi mà ông trở về, ông quán niệm nơi thân của ông, thì ông biết rằng ông đang bị bệnh, và mỗi lúc gì ông đau khổ lắm. Như vậy thì làm sao tu mà trở về được với cái gốc? Tại vì mỗi lần trở về với cái hiện tại là mình đang bệnh thì ông đau khổ lắm. Pháp Hòa nói không phải. Ông trở về nhưng mà ông không đau khổ là bởi vì ông thấy rằng Trong những cái bệnh đó, mặc dù bây giờ nó hư 40% rồi, nhưng không có nghĩa là nó không còn xài được. Và bây giờ ông phải chánh niệm, ông dùng cái lá gan ông một cách đầy đủ tình thương với nó. Và ông tận, khi ông trở về, ông biết rằng thời gian mình không còn nhiều nữa, thì để làm gì? Để mình sống với mọi người xung quanh một cách tròn đầy. Như vậy thì trở về mà không có từ giả thế giới bên ngoài, trở về bên trong nhưng mà biết trang rãi bên ngoài. Đó là cái cách tu. Mình quay về bên trong mình. Cho nên quý vị thấy các vị Bồ Tát, các vị Phật phải không? Quay trở lại, thấy thế gian quá trời đầy dẫy ngũ trược, nhưng mà các ngài đâu có bỏ nó đâu. Các ngài nhìn lại thế gian, các ngài thấy nó trược quá chừng nhưng mà không bỏ nó được. Đọc trong kinh này là thấy Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, thấy cõi đời này đầy dẫy những thứ ô trược mà không bỏ được, vậy mà dám phát nguyện là xin nhận lấy cõi bất tịnh, không ở cõi tịnh. Nhận lấy cõi bất tịnh để làm gì? Để làm đối tượng độ. Cho nên thí dụ như bây giờ trong chúng á, mình sống ngoài đời, trong đạo cũng vậy, mà người nào mà họ hay khó khăn với mình á, thì mình hãy lấy họ làm đối tượng để mình tu. Tức cười lắm, có một cô cổ gọi cháu Hòa, cổ nói thầy biết không, hồi đó là con nghe lời thầy không phải tu với Phật mà tu với ông chồng con. Mà bây giờ đó, ông chồng con á, con tu được với ổng rồi, bây giờ con đang tu với con dâu con. Cho nên là ngày nào, thời buổi nào mình cũng có đối tượng để mình tu hết á. Cho nên mà đọc trong này mình lấy lý thú là Bồ Tát lấy những cái cảnh khổ để làm đối tượng của tu. Như vậy thì bây giờ đọc tới cái đoạn này thì Pháp Hòa lại nhớ là trong Luận Bảo Vương Tam Muội á, có một câu là lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du. Lạ vậy, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du. Cái kẻ tệ bạc là gì? Cái người đó mình thấy sao họ sống kỳ cục quá, nhưng mà họ lại là đối tượng để thành tựu cho mình. Cho nên mình nói trời ơi, cái chuyện đó chỉ Bồ Tát mới làm được, chứ ai làm được thì phải rồi. Thì bây giờ không phải là mình đang là cái người đi trên lộ trình của Bồ Tát sao? Mình chưa phải là Mahātát. Mahātát là Đại Bồ Tát, thì mình là Bồ Tát. Bây giờ ở kinh này á, tổng cộng là 10 quyển. Cái cuốn bự này nè là gồm 10 quyển ở trong này, chia thành 6 phẩm. 10 quyển 6 phẩm. Nội dung của kinh này là diễn giảng những cái chuyện tiền thân của Phật Di Đà và Phật Thích Ca, dùng cách trình bày đối chiếu tư tưởng thành Phật ở tịnh độ và uế độ. Phẩm thứ nhất là chuyển pháp luân. Phẩm thứ nhì là phẩm Đà La Ni. Thì hai cái phẩm này là miêu tả cảnh giới của một Đức Phật tên là Liên Hoa Tôn. Đức Phật trong cái cõi này, cái cảnh trong kinh diễn tả đó không phải là đầu vô đó, là mình nghe là diễn tả cảnh giới của một Đức Phật tên là Liên Hoa Tôn, và cảnh giới đó tên là Liên Hoa. Thì cái cảnh giới này á, người ta so sánh thì nó tương tự với cảnh giới của Phật A Di Đà ở phương Tây. Phẩm thứ ba có tên là Đại Thí. Đại Thí là gì? Đại Thí nghĩa là bố thí một cách rộng rãi, to lớn, gọi là Đại Thí. Trình bày việc Bồ Tát tịch ý, hỏi lý do Đức Phật xuất hiện ở cõi uế độ. Đức Phật giải đáp là do nơi tâm đại bi và thệ nguyện đời trước. Phần này nói nhiều về vua Vô Tránh Niệm, tức là qua cái phẩm thứ ba nói về Đại Thí. Và cái phẩm thứ ba là đại thí là nói về cái gì? Nói về lý do nào các vị phát nguyện. Thì ở đây mới giải thích rằng lấy cái đại bi, do cái lòng đại bi mà phát cái nguyện. Phẩm thứ tư là chư Bồ Tát bổn thủ ký thuật lại chuyện vua vô chánh niệm do sự khuyến cáo của đại thần Bảo Hải mà khởi thệ nguyện thành Phật ở tịnh độ và được Đức Phật bảo tạng thụ ký tương lai sẽ thành Phật vô lượng thọ. Sau đó là 1000 vị vương tử lần lượt được thọ ký, có tên là Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Phật A Xúc, vân vân. Ông vua này có 1000 người con và từng tự được thọ ký thành Phật, mà những Bồ Tát mình hay nghe nhắc đó. 80 người con của đại thần Bảo Hải và 3 ức đệ tử của ông tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Các vị này được thụ ký thành Phật ở Uế Độ. Phẩm thứ 5 nói về đàn Ba La Mật, tức là bố thí Ba La Mật, kể lại chuyện tiền thân của Bồ Tát Đại Bi thực lại công hạnh của Ngài mà bố thí Ba La Mật là chánh yếu. Cái phẩm đó nói về một vị Bồ Tát bố thí. Phẩm thứ 6 là nhập định tam muội môn, trình bày rõ loại tam muội mà Phật Thích Ca thể nhập và nêu ra được 10 loại tên kinh. Hồi nãy Pháp Hòa nói là kinh Bi Hoa là mới có tên, đúng không? Trong này mai mốt đọc vô mới thấy là dạy cho mình có những cái tên kinh khác nữa. Nhưng mà nói tới nó lui thì nó cũng không ngoài một cái ý là kinh nói về tình thương. 10 quyển mà chỉ có 6 phẩm thôi. Tổng cộng là 6 phẩm và Pháp Hòa liệt cho đại chúng nghe tên của 6 phẩm đó. Và bắt đầu tuần sau mình sẽ trích một vài đoạn, những cái đoạn chính của phần kinh để giới thiệu cho đại chúng dài dài cho đến khi chúng ta hết năm nay. Nói hết quyển thì nói không hết đâu, nhưng mà Pháp Hòa sẽ trích mấy cái đoạn quan trọng và mấy cái đoạn nào mà rất thiết thực. Thì cái điều này Pháp Hòa chỉ muốn nói như thế này: khi mình học kinh Đại Thừa đó thì mình đừng có bị kẹt vào những cái hình thức, những cái hình tướng và những cái chuyện gọi là đem khoa học chứng minh. Bởi vì kinh điển Đại Thừa là những kinh điển có một cái hình ảnh đặc biệt, và có nhiều khi mình không thể mình chấp nhận được, tại vì mình nói làm gì có những cái chuyện như vậy. Nhưng mình phải có một cái tư tưởng phóng khoáng để mình có thể tiếp nhận được kinh điển. Thì những cái kinh này là thuộc kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa là kinh sao? Kinh Đại Thừa là những cái kinh nói những câu chuyện, diễn tả lại những thế giới mà cái trí bình thường chúng ta nghe và chúng ta khó chấp nhận. Ví dụ bây giờ mình nói cái gì cũng phải có khoa học chứng minh, chứ còn nói chuyện gì đâu không. Nhưng mà thật sự trong này ta nói vậy đó, nhưng mà nó có cái ý khác. Cho nên học kinh Đại Thừa là mình phải có một cái, mình một cái nhìn cho nó bao dung như vậy thì mình mới có thể mình tiếp nhận được. Tại vì người ta không có muốn mình, cứ người ta muốn mình đọc cái đó xong rồi mình phải động não, tức là mình phải suy tư tại sao có cái chuyện như vậy. Rồi khi mình suy tư mình thấy à, nó có cái lý của nó, thì mình mới thấy là kinh Đại Thừa rất là lý thú. Chứ có nhiều người ta đọc kinh Đại Thừa, người ta thích là vì những cái chuyện trong đó nó lý thú, nó làm cho người ta phải dùng nó để mà phải suy nghĩ. Ví dụ như kinh Địa Tạng á, mở đầu vô rồi quý vị thấy có một vị thiếu nữ á, đi xuống địa ngục á. Rồi cái hỏi vậy chứ địa ngục ở đâu? Tại sao mà người ta lại bơi lội trong biển này? Thì nói dạ địa ngục có 500 chỗ. Rồi địa ngục ở đâu? Nơi nào cũng là địa ngục. Còn cái biển này gọi là biển nghiệp. Những chúng sanh lọt vào đây là phải bơi lội trong biển nghiệp. Mà trong đó có 3 cái biển nghiệp. Ở địa ngục có 3 cái biển nghiệp. Quý vị biết 3 biển nghiệp không? thân khẩu ý có phải là cả một biển nghiệp không? Có bao giờ mình dừng sự suy nghĩ không? Như vậy là cả ngày mình bơi trong cái biển suy nghĩ chứ gì. Có bao giờ mình dừng nói năng không? Cả ngày mình bơi ở trong cái biển của nói năng. Cả ngày mình phải bơi trong cái biển của hành động. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta bơi trong cái biển đó nhưng mà chúng ta tạo nghiệp. Nói cả ngày mà nói toàn những chuyện cho người ta nhức đầu, người ta bể óc, người ta khó chịu. Hay là hành động cả ngày nhưng mỗi cái cử chỉ của mình làm cho người ta khổ đau, người ta bực bội. Suy nghĩ cả ngày mà không nghĩ gì hay hết á. Không có nghĩ gì hay hết, toàn là nghĩ những cái chuyện gì đâu không à. Thí dụ vậy, cho nên chúng ta cũng nghĩ, cũng nói, cũng làm mà có thể nói, làm, nghĩ ở trong cái sự tạo nghiệp. Hồi trưa này có một người Tây Phương hỏi vậy đó. Làm sao để mình biết rằng mình đã hết những cái ác nghiệp, cái nghiệp xấu? Thì cái câu trả lời là khi mà chúng ta có được một cái chánh kiến. Chánh kiến là một cái thấy đúng, nó soi rọi từng cái hành động của mình. Không bao giờ chúng ta dừng sự, không bao giờ chúng ta dừng sự tạo nghiệp. Nhưng mà bây giờ chánh niệm nó soi lại để nó cho chúng ta biết rằng phải tạo nghiệp gì thôi. Chứ làm sao hết? Mình sống trong cái cõi thế giới này là ngày nào cũng phải tạo nghiệp. Ngày nào cũng phải nói, ngày nào cũng phải suy nghĩ, ngày nào cũng phải hành động. Bất quá là bây giờ mình có tu, mình có chuyển, tức là tạo nghiệp gì. Vậy thôi chứ làm sao mà hết nghiệp, làm sao mình dừng những cái nghiệp mình được. Thì cái giữ dừng đây là chỉ là chuyển thôi chứ không có thể dứt được. Chúng ta không ở cõi này, chúng ta cõi khác, thì chúng ta cũng phải sống và hành động, nói năng theo cái cõi đó. Thì chúng ta tiếp tục tạo nghiệp nữa, nhưng mà giờ nghiệp gì thôi à. Vậy thì bây giờ mình hỏi, thí dụ như thế giới Tây Phương Cực Lạc á, người ở cõi đó có tạo nghiệp không? Có. Nhưng mà tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp tốt. Ngày nào cũng niệm Phật. Hễ mà nghe tiếng chuông mà lắc, cái tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, cái người ta sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn mình bây giờ sao? Nghe cái tiếng gì đó, cái nói trời ơi, ai làm thấy ghê vậy? Tức là mình không, thấy không? Rồi thí dụ bây giờ người ta ở cõi cực lạc nè, chúng sanh là ăn uống ta không có khởi vậy. Còn mình bây giờ sao? Mới vừa ném một chút à, này thấy ghê, cái này mặn chát, cái này lạc nhách, cái này chua lè, rồi cũng tạo nghiệp khen chê, phải không? Cho nên á, không bao giờ mình dừng nghiệp đâu. Có cái điều là có tu á, thì cái nghiệp mình tạo nó khác, còn không tu thì mình tạo nó khác thôi, chứ không có gì hết á. Chứ cái ông này ông mới hỏi Pháp Hòa chứ, làm sao để mình dừng cái sự tạo nghiệp? Thì Pháp Hòa nói, làm sao dừng? Mình làm sao dừng được? Đây nè, thí dụ như quý vị thấy từ sáng tới giờ Pháp Hòa có dừng suy nghĩ không? Pháp Hòa đâu có dừng nói đâu. Nói từ sáng giờ, từ 9 giờ sáng tới giờ. Hết giảng cho họ nghe, rồi tụng kinh, rồi ngồi thiền với họ này kia nọ. Rồi thậm chí mới vừa bỏ cái lớp thiền ra xong, cái xách áo đi đám tang. Rồi phải, trong khi mà hành cái đám như vậy thì cũng phải vận dụng gì? Vận dụng cái bộ nhớ của mình. Nhưng mà giờ thay vì mình nhớ coi tuần rồi coi ai chửi mình câu gì, bây giờ nhớ gì? Nhớ kinh. Cho nên sở dĩ bây giờ sao mình hay quên đó? Để quên là tại vì mình ít có tạo cái nghiệp nhớ. Cho nên phải ngồi thiền, phải niệm Phật. Rồi có một ông mà hỏi vậy nè. Có cái cô đó cũng ghi tờ giấy, cô hỏi là tại sao một con người coi phim á, tôi có thể coi mấy giờ đồng hồ mà ngồi thiền 15 phút tôi đau khổ? Chà, cái câu này sẽ nghe quen quen. Có phải không nè? Mình có thể ngồi coi phim 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, mà thậm chí coi sáng đêm, mà ngồi thiền tụng kinh 15 phút thôi là mình thấy. Pháp Hòa mới nói á, thật ra trong khi mà mình ngồi thiền, mình ngồi coi phim á, nó cũng động như thường, nhưng mà mình không thấy mình động. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Thí dụ quý vị ngồi coi phim, một hồi mỏi chân cái quý vị làm gì? Gác cái chân lên. hay là đứng dậy đi uống nước, hay là đứng dậy, cho nên mình cứ lăng xăng, cho nên mình không thấy mệt. Có đúng không nè? Nhưng mà khi mình ngồi yên một chỗ, mình yên tĩnh, mình tu á, bắt đầu không có làm gì hết, cái bắt đầu mình thấy gì? Trời ơi, sao nó ngứa cái chỗ này quá, nó đau cái này quá. Không, mình đừng có đổ thừa, nói chắc cái nghiệp con nặng, con tu không được. Đừng có đổ thừa cái đó. Nhưng mà bởi vì khi mình yên á, thì những cái hành vi mà hằng ngày nó lăng xăng của mình bắt đầu nó đi ra. Nó đi ra. Chứ không có gì hết á. Bây giờ đại chúng để ý là hôm nào mình ngồi mình coi phim coi có phải Hòa nói vậy đúng không? 5 phút cái đứng dậy uống ly nước, 3 phút cái nằm, 2 phút kéo cái mền, rồi lát cái mình lăn qua phải, lát mình lăn qua trái, lát mình gãy cái đầu. Mình lăn xăng cả buổi chung với cái bộ phim đó, cho nên mình đâu thấy mệt. Thì bây giờ Pháp Hòa đọc á, thì Hòa thấy là các vị thiền sư người ta chỉ nè. Có những khi mình ngồi thiền 15 phút, mình đau phải không? Thì đến cái phút thứ 16 mình đau, đừng ngồi nữa. Bắt đầu xả chân đứng dậy. Đứng dậy nhưng mà vẫn đi. Bước một bước thở vào, bước một bước thở ra. Thì các ngài mới dạy á, tại sao phải ngồi đó để đau khổ? Bây giờ anh tu được 15 phút, anh tu 15 phút đi, rồi 15 phút nữa anh tu kiểu khác. Thì qua cái câu chuyện đó thì Pháp Hòa ví dụ cho các anh Tây Phương như thế này. Pháp Hòa nói chẳng hạn như mình đi chợ mình mua trái cây, rồi bây giờ mình lựa dữ lắm, nhưng mà đừng có nói là lựa là tốt nha. Có nhiều khi lựa cho đã, đợi lát về nhà 2-3 trái dập mà không thấy. Pháp Hòa nói vậy có đúng không? Thí dụ bây giờ mình mua trái dâu strawberry đó, rồi không lẽ bây giờ về nhà mà cầm cái trái đó lên rồi nói cái này nó thúi bên này dục nguyên trái sao? Thì cái chuyện mà tiếc rẻ của mình là làm gì? Lấy cây dao gọt cái chỗ hư đó bỏ, ăn cái chỗ nào mà còn tốt. Tại vì biết làm sao, tức cái mình lựa một phao mà hết 4 trái hư, đâu có nỡ bỏ nó. Hao tiền mà tốn công lựa làm sao, đâu có dám nói với ai. Nói với ổng, ổng nói bà coi sao vậy. Lựa cho dữ, bắt tôi chờ, mà rốt cuộc bà lựa cũng 4 trái hư, thấy không? Không dám nói. Và không dám nói mà bà bắt đầu làm gì? Âm thầm phải tìm cách làm sao giải quyết 4 trái hư đó trước. Thì cái chuyện tu hành của mình nó cũng vậy thôi à. Bây giờ mình thấy cái gì á mà nó không ổn đó, không có nghĩa là mình phải dục nó hết. Mà mình phải tận dụng những cái gì mà chúng ta có để không có phí uổng đi. Nhiều khi á, trên đời này á, sở dĩ chúng ta quá nhiều những căng thẳng là tại vì cái gì chúng ta cũng coi trọng hết, mà chúng ta không biết thả lỏng cái gì hết. Đừng có coi trọng chuyện gì hết á. Mà mình coi chuyện gì nó cũng nhẹ đó, thì thật ra trong lòng mình nó đỡ nhiều lắm. Còn cái gì mình cũng coi trọng á, thì mình coi trọng tức là mình coi nó căng thẳng chứ gì. Mà mình căng thẳng quá thì tự nhiên cái đầu mình nó cũng căng thẳng theo. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, thí dụ bây giờ Pháp Hòa quen rồi, Pháp Hòa ngồi đây với đại chúng mà quen rồi, cho nên Pháp Hòa cầm cái microphone này không có ra mồ hôi. Mà Pháp Hòa đưa một cái microphone này cho một người nào mà không quen á, mà lên đây chỉ cần đứng nói vài câu là bắt đầu cái microphone này nó ướt nhẹp à. Là vì sao? Bắt đầu mình bị căng thẳng. Mà mỗi người nó căng thẳng một kiểu, có người căng thẳng lên rồi á, là bắt đầu mồ hôi tay mỗi chân nó ra, có người hai cái chân nó run. Có người cái môi nó rung mà nói không được. Và thậm chí có người cà lâm. Và thậm chí có người đập tim mà đến nỗi là cái tay mình nó lắc theo cái tim luôn. Pháp Hòa bị rồi. Có một lần mà lên bắt mình giữa đám đông mà mình phải làm cái gì đó mà Pháp Hòa rung đến mức độ mà quý vị cầm cái microphone mà cầm không được. Phải lấy cái tay này dính nó lại vậy. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa xin... chia sẻ với đại chúng về cái đề kinh và cái bố cục, cái mục lục của kinh, tức là sự sắp xếp của 10 quyển này thành 6 phẩm, và nội dung của 6 phẩm này gồm có những gì. Rồi bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ đi vào trong kinh và chúng ta sẽ trích một vài đoạn để khi mà quý vị tụng vô thì quý vị cũng có những cái niềm vui khi mà chúng ta hiểu được cái đại ý của quyển kinh. Còn không thì mới vô tụng thì nó hơi khó hiểu. Nhưng mà khi mà tụng á, là mình đừng có để dao động bên ngoài, mình đem cái giờ mình tụng. Thì cái quyển kinh này đó, cái tuần lễ mình tụng đó, cái tuần lễ mình tụng đó, thì mỗi gia đình xin tặng cho đại chúng mỗi gia đình một quyển để làm kỷ niệm, và cũng như có cơ hội để đọc thêm khi chúng ta có thời giờ rảnh. Và khi nhìn nhớ là khi chúng ta đọc kinh đó, cứ lựa những đoạn nào hiểu được nó, ứng dụng được nó, đem ra và ứng dụng. Không cần nhiều khi cả một cái cuốn kinh, chứ mà có thể mình lượm được một trang, hai trang trong này, và không có tội lỗi gì hết. Mình cứ lựa những cái chỗ nào Phật dạy mà chúng ta hiểu, rồi chúng ta đem ra chúng ta ứng dụng, chúng ta tu, có kết quả như nhau. Thôi xin chúc đại chúng tối nay khỏe, và ngày mai sáng thì chúng ta cũng có lễ sám vạn Phật như thường, và sau đó thì chúng ta sẽ có buổi lễ cầu nguyện, cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Hộ Giác. Ngày mai là ngày hỏa táng ngài ở bên Texas. Đồng thời chúng ta cũng kỷ niệm lễ 49 ngày của Sư Cô Thanh Quang. Xin thông báo đến đại chúng như vậy. Và có thể ngày mai chúng ta sẽ có lịch trình cho sinh hoạt cho năm sau. Thì Pháp Hòa cố gắng làm ta hoàn tất để kịp và chúng ta phổ biến. Dạ, A Di Đà Phật, chúc đại chúng khỏe và vui. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.